Văn kiện giáo lý căn bản. Phương pháp đạt thiền. Thiền sư Tăng Hội, trích trong kinh Lục Độ Tập. Thiền sư Nhất Hạnh dịch.
Thiền độ vô cực là gì? Làm cho tâm ngay thẳng lại, làm cho ý chuyên nhất lại, tập hợp tất cả những điều lành, dùng những điều lành ấy để loại trừ những uế ác còn dính mắc trong tâm. Đó là thiền độ vô cực. Có bốn thiền. Sự thực tập thiền thứ nhất là để trừ khử những đối tượng tham ái và những lệch lạc do năm thứ say đắm gây ra. Như khi mắt thấy sắc thì tâm sinh dâm cuốn, khi tai nghe âm, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm những gì êm dịu thì tâm cũng sinh ra tham đắm. Những ai có chí hành đạo ắt phải xa lánh chúng, lại còn phải trừ diệt năm loại ngăn che: tham đắm, giận hờn, mê ngủ, lăng xăng, hối hận và nghi ngờ. Đối với những vấn đề như có đạo hay không có đạo, có bụt hay không có bụt, có kinh hay không có kinh, tâm, ý và thức được gạn lọc bởi chánh niệm trở nên thanh tịnh không cấu nhiễm. Tâm sáng, thấy được chân lý, đạt tới trình độ không gì là không biết. Lúc bấy giờ, các loài trời rồng và yêu quỷ không còn mê hoặc được ta nữa. Đạt được thiền thứ nhất cũng như người có 10 loại oán thù đã thoát thân lìa bỏ được, một mình lên ở trên núi cao không ai hay biết mình ở đâu, cho nên không còn lý do gì phải sợ hãi nữa. Người xa lìa được dục tình thì cảm thấy bên trong thanh tịnh và tâm ý yên ổn. Khi đã đạt được thiền thứ nhất rồi thì tiến lên một bước nữa, hướng về thiền thứ hai. Đạt tới thiền thứ hai thì cũng như người đã thoát ly được những kẻ oán thù, tuy đang ở trên thâm sơn nhưng vẫn còn chút lo lắng là những kẻ kia còn có thể tìm tới, cho nên lại còn muốn đi sâu hơn vào núi để ẩn mình. Kẻ hành giả tuy đã xa lìa 10 thứ tình dục oan gia kia rồi, nhưng vẫn còn sợ những tên cướp dục tình này tìm theo để phá hoại và lung lạc ý chí hành đạo của mình. Đạt được thiền thứ hai thì các đam mê đã rời xa, không còn có khả năng làm ô nhiễm ta được. Trong thiền thứ nhất thì thiện và ác còn đối lập nhau, hành giả lấy thiện để tiêu diệt ác, ác lui thì thiện tiến tới. Còn ở thiền thứ hai thì tâm vui mừng ngưng lắng lại, hành giả không còn dùng phương pháp lấy thiện diệt ác nữa, và vì vậy hai yếu tố vui mừng và thiện đều tự không còn. 10 điều ác đã tiêu tán và chấm dứt, không còn điều kiện nào giúp cho chúng có thể từ bên ngoài xâm nhập vào tâm mình nữa. Cũng như trên đỉnh núi cao, có một dòng suối, nước trong lòng suối không phải từ những dòng bên ngoài chảy vào, cũng không phải do mưa của loài rồng làm cho đầy, mà nước ấy chính là từ lòng suối đi ra, cũng như nước trong của lòng suối làm đầy lòng suối. Những thiện pháp của hành giả lưu nhuận ra từ nội tâm của chính hành giả, và những ác pháp cũng không phải từ các căn mắt, tai, mũi và lưỡi đi vào. Chế ngự được tâm như thế thì bắt đầu hướng về thiền thứ ba. Trong thiền thứ ba, hành giả duy trì chánh niệm của tâm ý một cách kiên cố. Cả hai ý niệm thiện và ác cũng không lung lạc được mình. Tâm an ổn như núi Tu Di, các điều thiện cũng không phải xuất phát từ bên ngoài, vì lý do là cả thiện và ác đều đã không xâm nhập được. Tâm như cành rễ hoa sen dưới đáy hồ, nụ hoa còn ngâm mình trong nước chưa chui lên khỏi mặt nước. Trong thiền thứ ba, sự thanh tịnh cũng giống như hoa sen. Các yếu tố tiêu cực đã được trừ khử đi. Thân và ý đều an ổn, đều phục tâm như thế để hướng về thiền thứ tư. Tới thiền thứ tư thì cả hai ý niệm, thiện và ác đều đã hoàn toàn khử bỏ. Tâm không nhớ thiện, cũng không giữ ác, nội tâm trong sáng như ngọc lưu ly, như nàng công chúa tắm gội tự thân sạch sẽ, lấy hương thơm ướp mình, xiêm y trong ngoài đều thay mới, tinh khiết thơm tho một vùng. Khi vị Bồ Tát do tâm ý đoan chính đạt được thiền thứ tư ấy, thì bè lũ tà ma cấu uế không còn có cách gì che lấp được tâm ý của mình nữa. Như nhà họa sĩ có thể tự do sử dụng những màu sắc mà mình ưa thích, như người thợ gốm sử dụng đất thó có thể chế tạo ra bất cứ dụng cụ nào, lại cũng như nhà luyện kim tùy theo ý muốn mà chế tạo ra hàng trăm, hàng ngàn thức trang sức xảo diệu. Vị Bồ Tát làm cho tâm thanh tịnh đạt tới thiền thứ tư thì có thể làm được bất cứ cái gì mình muốn, như bay bổng lên, phi hành trên không, đi dưới nước, phân thân tán thể, ra vào không ngăn cách, tồn vong tự do, sờ mó được cả mặt trời mặt trăng, làm rung động cả đất trời, thấy suốt nghe xa, không có gì mà không nghe không thấy. Tâm đã định, quán đã minh, Bồ Tát đạt được nhất thiết trí, thấu được cả tình trạng khi chưa có trời đất và chúng sinh, biết được cả tâm ý của chúng sinh hiện tại trong mười phương, biết được những gì xảy ra từ khi chúng còn manh nha, thấy được sự luân hồi của chúng sinh khi làm người, khi làm trời, khi đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khi phước đức hết thì tiếp nhận tội báo, khi tai ương chấm dứt thì tiếp thọ hạnh phúc. Nói tóm lại, không có điều gì xảy ra dù xa cách mấy mà không hay biết. Đó là hạnh quả của thiền thứ tư. Muốn đạt tới các quả vị nhập lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán hoặc quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chí chân bình đẳng của các vị Bụt thì phải có thiền thứ tư. Có rồi thì muốn gì cũng được. Cũng như vạn vật đều do đất sinh, những quả vị từ ngũ thông cho đến Như Lai đều do thiền thứ tư mà thành tựu. Cũng như mọi xây dựng của con người chỉ có thể đứng vững trên đất. Đức chúng hữu lại dạy, chúng sinh ở đời, kể cả thiên đế và các bậc tiên thánh, dù có trí khôn thông minh xảo diệu cách mấy, mà không biết kinh pháp, không đạt được định tứ khí thì vẫn còn bị liệt vào hàng ngu mông. Đã đạt tới trí tuệ mà còn một lòng quyết chí gần gũi độ đời thì đó là thiền độ vô cực nhất tâm của Bồ Tát vậy. Ngày xưa có vị khất sĩ, sau khi thọ trai và tắm rửa, vào vùng đồi núi sâu thẳm dưới gốc cây ngồi thiền, xoa tay cúi đầu, nhất tâm lắng niệm, dùng tâm ý bên trong tiêu trừ năm thứ ngăn che. Sau khi năm thứ ngăn che đã được tiêu diệt, tâm của vị này bừng sáng, bóng tối đi lui, ánh sáng còn lại, vị này mới quán chiếu và đoái hoài tới giới nhân thiên và các loài chúng sinh bò bay máy cựa. Thương xót các loài này vì ngu hoặc mà còn ôm lấy năm thứ ngăn che, khiến cho cái tâm sáng thiện tuyệt diệu của họ bị ngăn chặn mà không phát khởi lên được. Khi ta tiêu trừ được năm thứ ngăn che thì các thiện pháp sẽ cường thịnh lên, như người nghèo sau khi đã trả hết được nợ cũ, nhờ khỏi cần trả nợ nữa, cho nên ngày ngày đều có lợi tức đi vào, tâm ý người ấy rất hoan lạc. là như kẻ nô lệ được trả tự do, khôi phục được quyền công dân, như người bị bệnh nặng được chữa lành, làm cho cả chính họ mỗi ngày đều hứng khởi, như kẻ trọng tội bị giam cầm nơi chốn lao tù được ân xá tìm lại tự do, lại như kẻ vượt biển chuyên chở châu báu qua khỏi hiểm nạn, về được tới nhà, thấy lại người thân, niềm vui vô lượng. Khi tâm ta còn ôm ấp năm thứ ngăn che, thì ta còn khổ đau như trong năm trường hợp trên đây mà chưa được thoát. Vị khất sĩ thấy được chân đế, trừ khử được năm thứ ngăn che, thì cũng như kẻ phàm thoát được năm tai nạn vừa kể. Khi các thứ ngăn che bị đẩy lui, thì ánh sáng chiếu tới, tất cả các ác pháp đều tiêu diệt, ý chí tu đạo sẽ cường thịnh và ta đạt tới thiền thứ nhất. Từ thiền thứ nhất đến thiền thứ hai cần phải thực tập ba điều: siêng năng, duy trì chánh niệm và dụng công quán chiếu. Nhờ ba điều ấy mà hành giả sau này thành tựu được thiền thứ tư. Từ nhất thiền lên nhị thiền, do nhị thiền lên tam thiền, do tam thiền lên tứ thiền cao hơn tam thiền hơn nhị, nhị hơn nhất. Ở nhất thiền, 10 ác pháp đi lui, 5 thiện pháp đi tới. 10 ác pháp là gì? Mắt đắm sắc, tai đắm thanh, mũi đắm hương, lưỡi đắm vị, thân đắm xúc, cộng với năm thứ ngăn che kể trên là 10 ác pháp. Năm thiện pháp là gì? Đó là tầm, từ, hỷ, lạc và tâm nhất cảnh. Năm thiện pháp này có mặt trong nhất thiền. Trong nhị thiền không còn tầm và từ, giữ tâm nội quán, các thiện pháp phát hiện và duy trì từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài đi vào, theo ngã, mắt, tai, mũi và lưỡi. Lúc bấy giờ, hai ý niệm thiện và ác không còn tương can, tâm trú bên trong và bên trong chỉ còn hỷ và lạc. Trong tâm thiền không còn hỷ, tâm hướng về sự thanh tịnh, an nhiên vắng lặng, trạng thái mà Đức Thế Tôn và các bậc hiền thánh La Hán gọi là trạng thái có khả năng diệt dục và thanh tịnh tâm ý. Bây giờ, thân tâm mới thực sự an ổn. Tới tứ thiền thì bỏ yếu tố lạc và đạt được định vắng lặng. Chướng ngại của nhất thiền là tiếng ồn đi vào từ tai. Chướng ngại của nhị thiền là tầm và từ. Chướng ngại của tam thiền là hỷ. Chướng ngại của tứ thiền là sổ tức. Vì vậy, trong nhất thiền ta chấm dứt tiếng ồn để lên nhị thiền. Trong nhị thiền ta chấm dứt tầm từ để lên tam thiền. Trong tam thiền ta chấm dứt hỷ để lên tứ thiền. Trong tứ thiền ta ngưng sổ tức để đạt tới không định. Bồ Tát thực tập nhất tâm để đạt tới thiền độ vô cực là như thế. Có nhiều trường hợp thuận lợi cho ý chí tu đạo của vị Bồ Tát và giúp cho vị này có được trạng thái nội tỉnh nhất tâm để đạt tới thiền định. Ví dụ, khi thấy một người già cả, đầu bạc, răng long, thân hình biến dị, thì vị Bồ Tát tự giác ngộ rằng bản thân của mình sau này cũng như thế, do đó mà có nhất tâm để đạt tới thiền định. Hoặc thấy một người bệnh, thân tâm nguy khốn và đau nhức như bị đau gậy da hình, thì vị Bồ Tát cũng buồn và giác ngộ rằng thân ta sau này cũng sẽ như thế và do đó cũng đạt tới thiền định. Hoặc thấy các chúng sinh vào lúc lâm chung, hơi thở ngừng lại, sức ấm không còn, thần thức bỏ đi, thân xác lạnh băng, rồi bỏ thân thuộc, đem ra đồng vắng, chỉ vài ngày sau, thân thể ấy sình thối, bị chó sói hay diều hâu tới ăn, các loại côn trùng lúc nhúc phát sinh bên trong và trở lại tiêu thụ cơ thể ấy, máu nồng và chất loãng hôi hám rịn chảy xuống đất, sau đó hài cốt rã ra mỗi nơi một khúc, xương chân một nơi, xương tay một ngã, đầu lâu và răng mỗi thứ một nẻo. Người tu đạo quán niệm rằng có sinh là có tử, kiếp người cũng như mọi sự vật đều như huyễn hóa, có hội họp là có phân ly, thần thức đi rồi thì thân thể phân tán, ta đâu có thể tránh được. Chính bản thân ta cũng sẽ đi qua tình trạng này. Thế như thế mà cảm thương và nhất tâm đạt được thiền định. Hoặc thấy tử thi để lâu ngày, xương cốt tiêu hoại thành bụi thành đất, vị Bồ Tát tư duy sâu sắc và nói, thân thể ta rồi cũng thế, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Hoặc nghe nói tới những khổ đau khốc liệt của cảnh lửa cháy nước sôi ở chốn địa ngục, những cảnh lao nhọc đói khát lâu năm của loài quỷ đói và những cảnh khổ não của các loài súc sinh bị sát hại và cắt ra thành từng mảnh để làm thức ăn cho người ta. Bồ Tát tư duy kinh ngạc mà nhất tâm đạt tới thiền định, hoặc thấy kẻ nghèo khổ chết đói chết rét, hoặc thấy kẻ có lầm lỗi bị phép vua hành hình, người hành đạo tâm niệm rằng kẻ kia lâm nạn vì không có đạo chí, nếu ta không tu tập tinh tiến thì cũng có thể lâm vào tình trạng ấy. Nhờ tư niệm như thế mà nhất tâm đạt được thiền định. Quán chiếu vào nội thân, thấy từ sự bức bách của đại tiểu tiện đến sự hiếp đáp của hàn nhiệt, Bồ Tát thấy rằng thân thể này là vô thường và bất tịnh, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Hoặc thấy năm rủi mất mùa ngũ cốc, dân chúng nghèo đói nổi loạn gây nên chiến tranh thay chết chất đầy ngang dọc, thấy vậy mà thương tâm nghĩ rằng nếu ta không hành đạo thì cũng sẽ hành xử như thế, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Nhận thấy có thịnh thì ắt có suy, giàu sang cũng không bảo tồn được, trẻ trung mấy cũng có ngày già nua bệnh tật, thọ mạng đi qua như lằn chớp. Bồ Tát thấy vậy mà ngạc nhiên, nhất tâm đạt tới thiền định. Quán niệm về tướng hảo nguy nga, không thể so sánh của Bụt, biết rằng tướng ấy là do công phu tu hành thanh tịnh nhiều đời mới đạt tới địa vị chúng trung tôn. Duy trì niệm ấy trong tâm mà phát sinh hân hoan, do đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Quán niệm về giáo nghĩa thâm diệu của kinh pháp, về phạm hạnh cao diễn của các bậc sa môn, Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Tự nguyện đem thân hành đạo, trước sau dung bồi công đức, Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Tư duy về những mong cầu của kẻ ngu muội, những hành xử sai trái với chánh pháp, những thứ này không những chỉ đem lại cho họ lao khổ mà còn khiến họ tạo thêm tội lỗi. Tư duy về chư thiên hồi còn ở tại nhân gian, nhờ trì trai giữ giới sau mới được sinh lên cõi trời, hưởng được thọ mạng và hạnh phúc lâu dài, do đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Tiếp nhận kinh Bụt, học hỏi chiêm nghiệm vì đại chúng mà giáo huấn và chỉ dẫn, trong tâm hoan hỷ, nhờ đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Phàm các loài chúng sinh, hễ có thành thì có hoại, mà khi có hoại thì có thống khổ. Tư duy như thế mà phát sinh cảm thương, Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Bản chất của loài hữu tình là không tự bảo vệ được tự ngã, ai cũng phải đi qua quá trình biến hoại. Người hành đạo biết tự sợ hãi, ý thức rằng khi mạng chung mình có thể rơi vào đường dữ, thấy được những tướng phồn vinh hạnh phúc thật cũng như giả, đều như giấc mộng. Người hành đạo chú trọng ở sự tỉnh ngộ, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Các thức ăn đi vào đường miệng thấy như có vẻ thơm ngon, nhưng sau khi pha trộn với nước bọt và các chất loãng trong ruột và dạ dày, sau cùng cũng biến thành phân tiểu. Ức niệm như thế mà biết nhòm gớm, do đó Bồ Tát nhất tâm đạt được thiền định. Bào thai trong bụng mẹ ban đầu như cháo loãng động lại, sau mới từ từ lớn lên, từ 30 cho tới 87 ngày mới hình thành thân thể. giờ phút lâm sinh là một tai nạn nguy nhiều an ít. Sau khi đã sinh, dù là 1 hay 10 tuổi, dù là 50 hay 100 tuổi, tất cả đều sẽ phải chết, không ai tránh được tai họa ấy. Tư duy như thế mà Bồ Tát Nhất Tâm đạt được thiền định. Quán chiếu thấy được có tồn thì có vong, khi đã chết rồi thì không thể đi tìm đâu được, ba cõi đều vắng không, thấy thế mà người tu đạo không sinh lòng tham đắm nhớ tiếc. Nhớ nghĩ mà xót thương cho chúng sinh vì không được gặp Phật gặp kinh, bị tà dục che lấp tâm tư, chẳng biết được lẽ vô thường, người tu đạo phát lời thệ nguyện tế độ cho họ, do đó nhất tâm đạt được thiền định. Một bà mẹ hiền luôn luôn thương lo và chăm sóc cho em bé, theo dõi em bé. Khi bé theo bọn trẻ chơi đùa, lấm láp bụi đất, đói khát khóc la, bà mẹ thương xót bế cõng về nhà, tắm rửa thay áo và cho bé ăn. Khi bé thân tâm an vui thì mẹ hiền cũng cảm thấy sung sướng, không bao giờ nỡ bỏ con một mình. Người hành đạo cũng thế, đem lòng từ bi thương tưởng bảo hộ cho chúng sinh như bà mẹ hiền, chăm sóc cho người trong thiên hạ và cả các loài bò bay máy cựa, dạy cho mọi người biết thờ Bụt, đọc kinh, thân cận các vị sa môn, tiếp nhận giới luật của Bụt để giữ gìn và hành trì, xa lìa ba điều ác, tâm nhớ ba điều lành, miệng nói điều lành, thân làm điều lành, để không còn phải đi vào các nẻo cùng khổ hiểm nghèo như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Lại dạy cho họ biết dù đang an hưởng phước lộc cao sang, họ cũng phải tự nhắc nhở rằng phước lộc tuy nhiều, nhưng nếu cứ để ác tâm tăng trưởng thì mai kia họ cũng lại bị đọa xuống tam đồ, do đó dinh lộc cũng là một thứ tai họa. Người hành đạo chỉ dạy cho họ về tính cách vô thường, khổ và vô ngã của vạn vật, cảnh giác họ, khuyên họ nên tu tập theo các giáo lý ấy để đạt tới giải thoát niết bàn. Cũng như bà mẹ hiền kia ôm ấp và hộ trì cho đứa con vậy. Người hành đạo lại biết thực tập 16 phép quán niệm hơi thở để cho tâm chuyên nhất mà đạt được thiền định. 16 phép ấy là gì? Thở vào, thở ra một hơi dài. Biết là thở vào, thở ra một hơi dài. Thở vào, thở ra một hơi ngắn. Biết là thở vào, thở ra một hơi ngắn. Thở vào, thở ra và có ý thức về thân thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra và làm an tịnh thân thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra và cảm thấy dễ chịu thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra và cảm thấy không dễ chịu thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà có an chỉ thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà không có an chỉ thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà có hạnh phúc thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà không có hạnh phúc thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà thấy vạn vật vô thường thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà thấy vạn vật đi qua không thể nắm bắt được thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà thấy trong nội tâm không có vướng mắc thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra và buông bỏ tri giác thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra và buông bỏ ý niệm về thân mạng thì cũng tự biết. Thở vào, thở ra mà chưa buông bỏ được ý niệm về thân mạng thì cũng tự biết. Người hành giả phải tư duy sâu sắc để thấy rằng hễ cái gì có đó thì ta mới nắm bắt được, còn cái gì không có thì ta không thể nắm bắt. Lẽ thường là có sinh ra thì ắt có già và chết, thần thức gì không tiêu diệt nên lại phải thọ thân. Nếu đạt tới bất sinh thì sẽ không còn già, và chết. Tư niệm như thế thì nhất tâm đạt được thiền định. Người hành giả lấy mắt quan sát sự sống chết ở đời và thấy đó chỉ là sự nối tiếp của 12 nhân duyên. Tư niệm như thế thì nhất tâm đạt được thiền định. Người hành giả sử dụng 5 phép để quán chiếu hình thể của mình. Một là quán chiếu sự biến dị của nét mặt mình. Hai là quán chiếu sự thay đổi của khổ và vui. Ba là quán chiếu sự chuyển biến của ý muốn. Bốn là quán chiếu sự thay đổi của hình thể. Năm là quán chiếu sự biến cải của thiện ác. Sự biến dị ấy xảy ra cũng giống như một dòng nước chảy trước sau nối nhau. Tư niệm như thế thì nhất tâm đạt được thiền định. Người hành giả phải tư niệm về thiền thế nào cho đúng. Ví dụ như khi mắt mình quan sát người chết từ đầu tới chân thì tâm mình phải tư niệm cho sâu sắc, ghi nhận cho chín chắn và duy trì những hình ảnh ấy trong suốt thời gian đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, uống nước và làm muôn ngàn chuyện khác. Duy trì niệm ấy trong tâm để củng cố đạo chí của mình, rồi sẽ có thể nuôi dưỡng đối tượng chánh niệm trong thiền định một cách tự nhiên dễ dàng. Cũng như một người kia đang vứt một đũa cơm trong nồi ra để thử xem cơm chín hay chưa, người ấy chỉ cần nhặt lấy một hạt cơm lên để quan sát. Nếu một hạt mà chín rồi thì cả nồi cơm cũng đã chín. Một khi đạo chí đã mạnh thì tâm sẽ đi theo hướng ấy tự nhiên như một dòng nước chảy xuôi. Người hành đạo cần chuyên chú dồn niệm lực vào một đối tượng, tâm dừng lại và ý thanh tịnh. Nếu đi đúng vào con đường chân chính thì có thể chứng được quả La Hán, đạt tới diệt độ. Thực tập bốn thiền mà muốn đắc quả La Hán có được không? Trả lời, có thể được mà cũng có thể không. Hành trì như thế nào thì đắc, mà hành trì như thế nào thì không đắc. Trong nhất thiền có tầm từ và hỷ, nên đạo chưa thành. Trời đất vô thường, hư không, không thể ghì chặt lấy, phải diệt trừ mọi cấu uế bên trong. Niệm tham, niệm ái, không còn. Tâm tư thanh tịnh như thế mới có thể chứng đắc, dù là ở nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nếu tâm ý còn là tâm ý của nhất thiền, thì chưa đắc được quả La Hán, và khi lâm chung thì sẽ sinh lên cõi trời thứ bảy, sống được một kiếp. Nếu tâm ý còn là tâm ý của nhị thiền, thì khi lâm chung sẽ sinh lên cõi trời thứ 11, thọ được 2 kiếp. Nếu là tam thiền, thì sinh lên cõi trời thứ 15, thọ được 8 kiếp. Nếu là tứ thiền, thì sinh lên cõi trời thứ 19, thọ được 16 kiếp. Người hành đạo quán chiếu những chất loãng bất tịnh trong cơ thể và tóc, răng, xương, tủy, gân cốt, nước mắt, đàm, giải, não, gan, phổi, ruột, tim, thận, máu, nước tiểu. Chính tất cả những yếu tố bất tịnh ấy đã cấu tạo nên con người. Như một cái bao đựng đầy các loại ngũ cốc, người có mắt tốt, mở cái bao ấy ra tất có thể phân biệt rõ ràng từng thứ hạt giống, mỗi thứ khác nhau. Người có trí cũng quán chiếu nội thân như thế. Trong bốn thứ đại chủng, thứ nào cũng có tên, nhưng tìm trong đó không có ngã. Lấy con mắt vô dục mà quán chiếu thì sẽ thấy chúng vốn là không. Do đó mà nhất tâm đạt được thiền định. Cái hành đạo quán chiếu thâm sâu, phân biệt được tứ đại trong thân là địa, thủy, hỏa và phong. Tóc, lông, răng, xương, da, thịt, ngũ tạng, đó thuộc về yếu tố đất. Nước mắt, đàm, giải, máu mủ, mồ hôi, tủy, não, nước tiểu, đó là yếu tố nước. Sức nóng trong thân có khả năng tiêu hóa được thực phẩm, đó là yếu tố lửa. Hơi thở ra vào, đó là yếu tố gió. Ví như có người đồ tể giết một con vật, phân cắt thành bốn phần, người ấy biết là có bốn phần. Kẻ hành đạo quán chiếu nội thân có thể phân biệt được bốn đại. Đây là đất, kia là nước, đây là lửa, kia là gió. Tất cả đều chỉ là bốn đại mà không có tự ngã. Tư niệm như thế, cho đến khi tâm ý tịch tỉnh, thì tâm sẽ chuyên nhất và đạt được thiền định. Cái hành đạo, ý thức hơi thở dài ngắn, mau chậm, thô tế và phân biệt được rõ ràng, cũng như một người thợ đẽo gọt đồ vật từ một khúc gỗ. Nhát cạn, nhát sâu đều tự hay biết. Quán niệm như thế thì tâm sẽ chuyên nhất mà đạt được thiền định. Thiền độ vô cực nhất tâm của Bồ Tát là như thế.